Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1099, thị tộc người sáng lập, sinh mệnh chi bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão, ta nhất định sẽ mang về tổ vu thi thể cùng truyền thừa. Đúng rồi, lần này, rất nhiều thế lực xuất hiện, ta vu tộc con cháu tuyệt đối không thể yếu tại người sau. Như có trở ngại cản, ta cho phép ngươi vận dụng thể nội huyết mạch chi lực. Bên trong cung điện kia, sau đó lại truyền ra một thanh âm. Minh bạch, Hình Thiên nói xong, trực tiếp phá vỡ hư không rời đi. Tại Hình Thiên rời đi về sau, cái kia bên trong đại điện, một đạo khác thanh âm xuất hiện. Hình Thiên, là cái này đệ nhất vu tộc huyết mạch dày đặc nhất người. Ngươi bây giờ để hắn xuất thế, không sợ hắn gặp phải bất trắc sao? Cường giả chính là như vậy tới, Hình Thiên là cường giả, hắn có thể đi đến một bước này. Lúc trước người lên tiếng, trầm giọng nói ra, lúc này... Nam Hoàng bên trong xuất hiện tổ vu bí cảnh tin tức, đã truyền khắp toàn bộ tinh giới, nhấc lên một phen phong vân. Rất nhiều thế lực, đều đang chăm chú cái này xuất hiện thượng cổ bí cảnh. Bên trên bầu trời, phi thuyền, tòa nhà lớn, không ngừng hướng về Nam Hoàng hội tụ, thì liền hư không bên trong đều có một ít cường giả tiến lên. Tuy nhiên đi nhiều người, nhưng là muốn thu hoạch được thượng cổ bí cảnh truyền thừa cùng bí cảnh nội bảo vật, cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Đoán chừng cũng chỉ có những đại thế lực kia người có thể thu hoạch được. Đại thế lực người át chủ bài nhiều, khẳng định cường. Lúc này, tại mặt khác một chỗ, thi tộc bí cảnh từ từ hiển hóa ra ngoài, cuồn cuộn thi khí hướng về bí cảnh chung quanh bao phủ tới. Rất nhanh vùng này phủ đầy nồng đậm thi khí, trung gian một chỗ trong cung điện, thi tộc hai vị lão tổ, còn có thi tộc bốn đại trưởng khống gia tộc cao nhất người đều tụ chung một chỗ. Cha được bất động Minh Vương thành thiếu thành chủ Tô Hảo, đang điều tra thượng cổ bí cảnh, xem ra muốn đi vào thượng cổ bí cảnh. Cái kia Tô Hảo thực lực, tại mệnh chủ cảnh trung kỳ, nhưng là giống như có không ít át chủ bài, có thể bộc phát ra rất chiến lực mạnh mẽ. Trong đó Sở gia chấp trưởng giả mở miệng nói, tạ ý tứ, lần này là cơ hội của chúng ta, có lẽ có thể mượn nhờ cái này tổ vu bí cảnh, trừ rơi cái này Tô Hảo. Cái kia Sở gia chấp trưởng giả mở miệng nói, quảng cáo, ta cảm giác có chút mạo hiểm, ngươi vừa mới cũng nói, trên người hắn át chủ bài không ít, chỉ sợ muốn so với chúng ta thế hệ trẻ tuổi đệ tử cường. Lúc trước tại vô hình đế quốc trận chiến kia, hắn nhưng là thu lấy Phật chủ Phật thân, bạo phát lực lượng đều có đại đế cảnh đỉnh phong. Đương nhiên cỗ lực lượng này, khả năng có hạn chế, nhưng lại là nguy hiểm rất lớn. Một tên khác một trong tứ đại gia tộc Đường gia chấp trưởng giả mở miệng nói. Tại ý tưởng của hắn bên trong, tốt nhất đừng ở cùng bất động Minh Vương thành giao thủ. Âm thầm ra tay, mượn nhờ ngoại lực, coi như không thể giết hắn, cũng cho hắn gia tăng một số cừu địch. Cái kia Mặc gia đại trưởng lão mở miệng nói, bất động Minh Vương thành người giết Mặc gia gia chủ, có cơ hội đương nhiên muốn báo thù. Nói xong trong điện, bắt đầu trầm tĩnh lên, bọn họ chỉ là đề nghị. Sau cùng quyết định biện pháp vẫn là muốn nhìn hai vị lão tổ. Tại Mặc gia lão tổ bên cạnh, Sở gia lão tổ mở miệng nói. Để điều động bốn tên thiên kiêu tiến về thượng cổ bí cảnh, cướp đoạt truyền thừa, các nhà gia một người. Còn có để Sở vô danh trong bóng tối tiến về, nhảy lên thế lực khác đối phó Tô Hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lấy cái này Tô Hảo, đến cùng có bản lãnh hay không? Sở gia lão tổ vừa mở miệng nói, mấy người khác lập tức khom người lĩnh mệnh. Tinh Nguyệt Vương Triều, Tô Hạo phủ đệ, đi qua Hắc Bạch Giê-xu điều tra tổng hợp trình lý đạt được. Cái này thượng cổ bí cảnh thật sự là cú mang tổ vu bí cảnh. Tô Hạo cũng chuẩn bị xuất phát, hắn muốn đích thân đến cướp đoạt cái này. Trước đó một mực có triệu hoán nhân vật giúp đỡ, mà lại triệu hoán nhân vật thực lực, đều cao hơn chính mình. Chính mình cũng không cần xuất thủ. Nhìn lấy là được. Bây giờ cái này thượng cổ bí cảnh, hạn chế bất hủ cảnh cùng bất hủ cảnh trở lên cường giả, cũng coi là để hắn có cơ hội xuất thủ. Đương nhiên hắn cũng suy tính một số nguy hiểm, bất động Minh Vương thành đắc tội rất nhiều thế lực, nếu như lạc đàn, hắn tin tưởng những người kia sẽ ra tay đối với hắn. Lần này hắn muốn nhìn một chút nào thế lực đụng tới. Đụng tới, hắn thì sẽ trực tiếp đánh dụng cái kia cái thế lực. Ra phủ đệ. Tô Hạo lấy ra thần chu trong nháy mắt mở rộng, Tô Hạo tiến vào thần chu người, sau đó thần chu vượt qua hư không, hướng về Nam Hoang mà đi. Tại Tô Hạo rời đi về sau, Tinh Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung, Sở Thiên Hạng xuất hiện tại Minh Nguyệt Nữ Đế trước người. Đế quân, Tô Hạo Thành chủ tiến về thượng cổ bí cảnh. Hy vọng hắn không có sao chứ, ta còn nghĩ đến để hắn trợ giúp ta tìm ra Đại Nhật Đế quân đâu. Minh Nguyệt Nữ Đế nhẹ giọng nói ra, Đô Thành, mặt khác một chỗ, Thiên Ma Đế cùng Cổ Thiên Sầu hai người chính nhìn lấy rời đi Tô Hạo Phi Chu. Thất trưởng lão, ta tra được sinh mệnh chi bình vị trí, hẳn là có thể đầy đủ tìm tới sinh mệnh chi nguyên. Vật kia không phải dễ dàng như vậy lấy được, tại trước khi đi, chúng ta còn muốn đi một chỗ. Cổ Thiên Sầu nói xong mang theo Thiên Ma Đế rời đi. Tại bọn họ sau khi rời đi thật lâu, bọn họ đứng trên mặt đất, Hắc Bạch Giê-xu chậm rãi xông ra. Lúc này thời điểm, đang dùng phi chu vượt qua hư không Tô Hạo đạt được Hắc Bạch Giê-xu phân thân tin tức truyền đến. Có thể tiếp tục giám thị bọn họ sao? Tô Hạo đối với bên cạnh Hắc Bạch Giê-xu hỏi. Rất khó, cái kia cổ ma tộc thất trưởng lão, thực lực khủng bố, nếu như đi theo, khẳng định sẽ bị phát hiện. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, hắn thực lực bây giờ so với đối phương kém rất nhiều, một khi tiến vào đối phương khí tức cảm giác phạm vi, nhất định có thể bị tìm tới. Đương nhiên nhiều khi, một số cường giả sẽ không thời khắc sử dụng cảm giác. Vậy liền tạm dừng, còn có quan hệ với sinh mệnh chi bình cùng sinh mệnh chi nguyên, ngươi điều tra một chút. Tô Hạo phân phó nói, là thiếu chủ, Hắc Bạch Giê-xu khom người nói, giờ phút này, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Nam Hoang, Thiên Võ Vương Triều, Cổ Vân Thành. Tòa thành trì này, lúc trước chỉ là Thiên Võ Vương Triều. Một cái bình thường thành trì, nhưng là bây giờ lại biến đến cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì nơi này cách thượng cổ bí cảnh gần nhất, rất nhiều thế lực người tới đều ở nơi này nghỉ chân, chờ đợi thượng cổ bí cảnh mở ra. Bởi vì các đại thế lực đều đến người, cũng làm đến cái này Cổ Vân Thành biến đến ngư long lăn lộn. Các ngươi nghe nói không? Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ Tô Hạo cũng đến đây thượng cổ bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Động Minh Vương Thành, Tô Hạo, không nghĩ tới hắn cũng tới cái này thượng cổ bí cảnh, cái này có náo nhiệt. Bất Động Minh Vương Thành không chỉ có thần bí, còn rất cường thế, tiến vào bí cảnh, sợ rằng sẽ cùng những cái kia thiên kiêu phát sinh xung đột. Có ít người mở miệng nói, cho nên lúc này mới náo nhiệt a. Chúng ta những người này coi như tiến vào bí cảnh, đoán chừng cũng chỉ là tìm kiếm điểm bảo vật, linh dược. Đến mức còn lại tốt một chút đồ vật. Khẳng định là bị những thứ này đại thế lực cướp. Hiện tại có người, cái này Tô Thiếu Thành Chủ xuất hiện, bọn họ đồ vật cũng có thể bị cướp. Đối với chúng ta mà nói không có gì ảnh hưởng, lo lắng cũng là những đại thế lực kia thiên kiêu. Người nói như vậy cũng đúng, nghe được người này nói, những người khác phân phó phù hợp. Cũng là bọn họ những người này cũng là đến tham gia náo nhiệt, lăn lộn chút ít cơ duyên. Cái kia Bất Động Minh Vương Thành Thiếu Thành Chủ Tô Hạo cũng sẽ không nhầm vào bọn họ. Dù sao bọn họ thật không có biết Tô Hạo động thủ đồ vật. Oanh, đúng vào lúc này, một đạo tiếng vang tại Cổ Vân Thành trên không xuất hiện. Chính là Tô Hạo phi chu. Hắn dậm chân phi chu, cái kia phi chu thu nhỏ, bị hắn ném vào hệ thống không gian. Lúc này Tô Hạo, toàn thân áo trắng, dáng người thon dài, ánh mắt tinh mang chớp động, thân hình rơi vào Cổ Vân Thành trên đường phố. Lần này Tô Hạo có thể không có ý định điệu thấp. Hắn thân hình rơi xuống về sau, đã vào ở một gian khách sạn bên trong. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.